Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 137 và là phần 3 của bài học Tàn Sát Trên Đất trong Khải Huyền đoạn số 9. Chúng ta đang học tiếng kèn thứ 6 trong 7 tiếng kèn thuộc về ấn thứ 7 của sự phán xét từ chiên con. Ấn thứ 7 là ấn cuối cùng của sự đoán xét Chúa thi hành để thu hồi quyền cai trị trên vũ trụ từ mọi sự phản nghịch. Trong 6 ấn phán xét đã mở ra và thi hành, và 5 tiếng kèn đã thổi thực hiện phần phán xét của ấn thứ 7, chúng ta đã được cho thấy sự hủy diệt kinh khủng xảy ra trên đất. Hàng tỷ người đã bị chết, núi rừng bị cháy tiêu, cỏ xanh không còn nữa, biển bị sình thối, sông hồ biến thành nước độc và động đất khắp nơi đã lớn từ không gian đập vào trái đất với kết quả kinh hồn. Chúng ta đang ở trong những ngày tháng cuối cùng của năm thứ 7 của 7 năm đại nạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục trong tiếng kèn thứ 6. Trong tiếng kèn thứ 6, hàng triệu quỷ sứ là công cụ Đức Chúa Trời bây giờ dùng để tàn sát hủy diệt thế gian trong sự phán xét đang đi nhanh đến hồi chung cuộc. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 9 từ câu 12 tới câu 21 với bài học Tàn Sát Trên Đất phần 3. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn hai nạn nữa đến sau nó. Vị thiên sứ thứ 6 thổi loa thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ 6 đương cầm loa rằng, hãy cởi cho 4 vị thiên sứ trói trên bờ sông cái Euphrates. 4 vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu, số đó tôi đã nghe. Kìa trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cởi ra làm sao. Những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng. Đầu ngựa giống như đầu sư tử và miệng nó phun lửa, khói và diêm sinh. 1/3 loài người bị giết vì ba tai nạn đó là lửa, khói và diêm sinh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó, những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại người. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Ba tiếng kèn chót của ấn thứ 7 là ba tiếng kèn đem đến ba sự khốn nạn lớn, ba sự rủa xả lớn mà đã được thông cáo bởi chim phượng hoàng trong đoạn số 8. Tiếng kèn thứ 6 là sự khốn nạn rủa xả thứ 2 mà chúng ta biết rằng là một sự kinh khủng xảy ra trên thế giới. Trong tiếng kèn thứ 6, sự phán xét đổ ra là sự phóng thích của triệu triệu quỷ sứ đổ thêm vào trong thế giới để tàn sát và hủy diệt con người. Chúng ta đã học rằng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ quan Satan và đoàn đông ma quỷ hoạt động trên trời xuống đất trong 7 năm đại nạn và cũng đã mở cửa vực sâu không đáy để thả ra đoàn đông quỷ dữ bay lên trời đông như nạn châu chấu, che cả bầu trời chiếm trọn trái đất. Và bây giờ sẽ thả ra thêm những quỷ sứ dưới quyền của 4 quỷ tướng đang bị giam cầm ở sông Euphrates. Sứ đồ Giăng đã ghi lại cho chúng ta. Vị thiên sứ thứ 6 thổi loa thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ 6 đương cầm loa rằng, hãy cởi cho 4 vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái Euphrates. Chúng ta đã thẩm định rằng 4 vị thiên sứ bị trói bên bờ sông cái Euphrates là 4 quỷ sứ trưởng, có lẽ là 4 quỷ sứ đại diện cho các cường quốc Babylon, Medo-Ba-Tư, Hy Lạp và La Mã, là 4 cường quốc thế giới trong thời kỳ dân ngoại, là thời kỳ Đức Chúa Trời cho phép dân ngoại cai trị thế gian. Ở đằng sau các cường quốc thế giới là sự hoạt động của ma quỷ dưới quyền Satan và hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời. Bây giờ, tất cả được gom tụ lại và được thả ra để tung hoành một lần cuối trên đất trước khi nước Đức Chúa Trời được thiết lập 1000 năm bình an trên đất khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. 4 tướng quỷ vừa được phóng thích cởi trói ra thì đem sự chết trở lại trên đất. Chúng ta nhớ rằng trong tiếng càn thứ 5, khi quỷ dữ từ vực sâu không đáy lan tràn trên khắp đất hành hạ con người, thì Đức Chúa Trời cấm không được giết chết một ai. Đây là thời gian đặc biệt trong 7 năm đại nạn, là thời gian không có sự chết. Người ta muốn chết mà không chết được, sự chết đã bị ngừng lại. Trong vòng 5 tháng không ai chết được, dầu tự tử, dầu muốn chết thì sự chết tránh xa. Với 4 tướng quỷ được thả ra để điều động một đội binh rất lớn kinh khủng của quỷ sứ, thì sự chết trở lại một cách khiếp kinh về số lượng và về sự hủy diệt trong thời gian rất ngắn. Ở đây xảy ra trong thời điểm của Chúa, các quỷ tướng này phải chờ cho đến giờ, đến ngày, đến tháng và đến năm mà Chúa cho phép. Đức Chúa Trời có thì hạn của Ngài, có giới hạn của Ngài. Ngài biết lúc nào ân điển sẽ phải được thu hồi và lúc nào là giờ, ngày, tháng, năm mà cửa ngục tù của đám quân ma quỷ tại sông Euphrates được mở ra và đội binh kinh khủng này sẽ tủa ra toàn thế giới và sẽ tiêu diệt 1/3 loài người. Trong 7 năm đại nạn sẽ có một thời điểm của tiếng càn thứ 6 đúng giờ, ngày, tháng và năm và sẽ đem tới sự hủy diệt của 1/3 loài người. 1/3 dân số còn lại trên đất sẽ bị giết. Chúng ta đã học về những tai vạ, những ấn đã mở ra, thì chúng ta hiểu rằng đến ấn thứ 4 thì đã giết chết 1/4 dân số thế giới. Và từ ấn thứ 4 cho đến bây giờ là ấn thứ 7 và tiếng càn thứ 6, thì đã biết bao nhiêu người khác nữa đã bị giết. Trước tiếng càn thứ 6 này thì đã hơn 1/4 số người trên thế giới đã bị giết chết. Bây giờ cộng thêm 1/3 nữa bị quỷ sứ hủy diệt, thì cộng lại đã hơn một nửa dân số thế giới bị chết. Dân số thế giới hiện tại là 7 tỷ người, cho nên chúng ta đã thẩm định rằng nếu tạm dùng con số này, thì tới tiếng càn thứ 6 của ấn thứ 7, thì sẽ có khoảng 4 tỷ người bị giết chết. 4 tỷ người, trong thời gian gần 7 năm, nghĩa là chưa trọn 7 năm đại nạn, thì 4 tỷ người đã bị giết chết. Và chỉ trong tiếng càn thứ 6 mà thôi, cũng sẽ có khoảng gần 2 tỷ người bị giết chết. Để có thể giết chết 2 tỷ người trong thời gian ngắn ngủi của tiếng càn thứ 6 thì phải đòi hỏi một vũ lực kinh khủng, một đạo quân rất đông, một khả năng giết chóc không tưởng tượng nổi. Và ở đây con số sứ đồ Giăng đưa ra làm cho chúng ta lùng bùng lỗ tai. 200 triệu quỷ sứ, số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu, số đó tôi đã nghe. Như chúng ta đã nói, có một cách giải nghĩa rất phổ thông ngày nay cho rằng đây là đạo binh của con người chứ không phải của quỷ sứ, và đạo binh ra từ các vua miền Đông, phần lớn là từ Trung Quốc. Chúng ta đã nêu ra những vấn đề có thể sai trật không chỉnh của cách giải nghĩa này trong bài học trước, như vấn đề thời điểm sai trật giữa tiếng càn thứ 6 và bát thành nộ thứ 6, về đem dữ kiện hiện tại vào trong sự giải nghĩa bối cảnh của lịch sử kinh thánh, và sự khó khăn để hoàn chỉnh lập trường đúng với nội dung đang nói về quỷ sứ tràn lan trên đất và sự hủy phá toàn cầu giết chết 1/3 dân số thế giới. Cho nên cách giải nghĩa chỉnh hơn hết với Thượng Hạ Văn và với nội dung của đoạn số 9, thì đây là 200 triệu quỷ sứ dưới quyền điều khiển của 4 quỷ tướng được cởi trói tung ra từ chỗ giam cầm trong vùng Euphrates và tràn lan khắp đất để giết chết 1/3 số người trên thế giới trong một thời gian rất ngắn. Sứ đồ Giăng viết tiếp về điều ông thấy với 200 triệu quân đội quỷ sứ được thả ra. Chúng ta nhớ đây là cách diễn tả mà dùng ngôn ngữ của con người để bày tỏ sự hiện thấy thiêng liêng với những hình ảnh không có sự tương đồng trong thế giới vật chất thường ngày của chúng ta. Ông viết, kìa trong sự hiện thấy tôi thấy những ngựa và cả cởi ngựa ra làm sao. Những kẻ ấy đều mặc áo giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng. Đầu ngựa giống như đầu sư tử và miệng nó có phun lửa, khói và diêm sinh. 1/3 loài người bị giết vì 3 tai nạn đó là lửa, khói và diêm sinh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó, những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại loài người. Như đã đề cập đến, nếu chúng ta kết luận phần giải thích này là 200 triệu lính con người, đặc biệt là ra từ miền Đông, từ Trung Quốc và các nước lân cận, thì phần lớn giải thích rằng hình ảnh mà Giăng thấy là hình ảnh của những vũ khí hiện đại, những xe tăng, những thiết giáp từ hình ảnh của ngựa và những súng lớn dàn phóng phi đạn tên lửa bên trên, tức là từ hình ảnh của miệng phun lửa, khói và diêm sinh và từ câu quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó. Nghĩa là sẽ có 200 triệu dàn phóng hỏa tiễn, xe tăng, thiết giáp từng vùng phía đông phương tham dự trong cuộc tranh chiến tại Trung Đông với kết quả giết hại hàng tỷ người. Nhưng chúng ta cũng đã trình bày sự giải thích này có nhiều khúc mắc không chuẩn với đoạn số 9 cũng như tiến trình phán xét của 7 ấn với 7 tiếng càn và 7 bát thành nộ ở các thời điểm khác nhau. Cho nên chúng ta tiếp tục sự giảng giải sát với nội dung với kết luận rằng đây là lực lượng của 200 triệu ma quỷ. Nhưng dù gì đi nữa thì đây là sự phán xét rất lớn và 1/3 dân số thế giới sẽ bị tiêu diệt khỏi mặt đất. Nhưng thiệt ra cũng không có gì khác lạ thay đổi nếu chúng ta hiểu rằng Giang đang diễn tả đội binh quỷ dữ đang được thả ra dưới quyền của bốn quỷ tướng tại vùng Euphrates. Vì chỉ vài câu ở phía trên cùng đoạn số 9 trong nội dung khi Chúa đoán phạt thế gian bằng cách thả quỷ dữ ra từ vực sâu không đáy thì sự diễn tả cũng tương tự, nhưng nói rất rõ ràng đây là quỷ sứ từ vực sâu chứ không phải là từ con người. Bắt đầu từ câu số 7. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống như tóc đàn bà và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như là giáp bằng sắt và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bò cạp. Ấy bởi trong những đuôi nó mà chúng nó có quyền hại người ta trong năm tháng. Nó có vua đứng đầu là sứ giả vực sâu. Tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek là Apollyon. Chúng ta đã giải thích trong các bài học trước ý nghĩa của các mão trụ diện mạo tiếng ào ạt ngựa xe về sự xông chiếm, tấn công, toàn thắng, mạnh mẽ, không cưỡng lại được của quyền lực ma quỷ tràn chiếm thế giới. Và bây giờ, tiếp tục hình ảnh tương tự về đạo binh quỷ dữ tại vùng sông Euphrates, câu số 17. Tôi thấy những ngựa và kẻ cưỡi ngựa ra làm sao, những kẻ ấy đều mặc áo giáp, màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng, đầu ngựa giống như đầu sư tử và miệng nó có phun lửa, khói và diêm sinh. Điều khác biệt là trước đây trong tiếng càn thứ 5 chỉ là sự báo trước, ngâm đe, cho nên bầy quỷ dữ không được phép giết con người trên đất, chỉ có quyền làm khổ nạn, hành hại mà thôi và trong giới hạn thời gian là 5 tháng. Bây giờ thì được cho phép giết chết người và giết thật thẳng tay, và trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi thì 200 triệu quỷ dữ này đã giết chết hết 1/3 thế giới, gần 2 tỷ người, thêm vào cũng gần 2 tỷ đã bị chết trong các án phán xét trước kia được thi hành. Quyền lực hủy diệt của đoàn quân quỷ dữ này được tóm tắt trong hình ảnh mặc áo giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng và đầu ngựa giống như đầu sư tử và miệng có phun lửa, khói và diêm sinh. Một đạo binh với sự hủy diệt của lửa địa ngục, của sự đốt cháy, của diêm sinh tiêu hủy con người. 1/3 dân số loài người trên đất sẽ bị đốt cháy mà chết. Giăng nói rất rõ, 1/3 loài người bị giết vì ba tai nạn đó là lửa, khói và diêm sinh ra từ miệng ngựa. Nghĩa là đoàn quân quỷ dữ này đi qua thế giới, đốt hại cả người lẫn vật lẫn cơ sở, lửa bùng cháy thiêu, khói ngạt thở, diêm sinh đổ xuống hủy diệt. Và Giăng nói rõ rằng sự chết của gần 2 tỷ người, 1/3 dân số thế giới đến từ sự tấn công hủy diệt của đoàn quân 200 triệu quỷ sứ. Ông nhắc lại về quyền năng của sức mạnh hủy diệt rất kinh khủng mà Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ sử dụng để hủy diệt con người. Vì quyền phép của những ngựa ấy nơi miệng và đuôi nó, những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại con người. Bây giờ không còn là thì giờ kéo dài chờ đợi của ân điển nữa, như trong các ấn và tiếng càn đã thổi xong. Bây giờ là giờ đốt cho sạch, tiêu hủy cho xong của sự phán xét cuối cùng. Và vì thế sự tiêu diệt, giết chết thật là kinh hoàng, thật là khủng khiếp toàn cả thế giới. Đốt cháy, chết diệt khắp nơi là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng trong phần tiếp tục mà chúng ta sẽ học trong đoạn 14 cũng dùng những chữ này để nói rượu mạnh không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ của Ngài là sự hủy diệt trong lửa và diêm sinh. Đoạn 14 câu 9 câu 10. Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Có người sẽ hỏi rằng ma quỷ có quyền giết chết con người không? Có thể nào giết chết con người hay không? Và câu trả lời là dĩ nhiên ma quỷ có thể giết chết con người. Con người còn có thể giết chết được con người, huống chi là Satan và ma quỷ. Hơn nữa, Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14-15 nói rất rõ ràng rằng kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Và công việc cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là giải thoát mọi người để ra khỏi sự sợ chết mà bị cầm ở trong sự tôi mọi với ma quỷ trọn đời. Chúng ta đã hiểu qua sách Gióp đoạn 2 câu 6 và câu Kinh Thánh trong phần nội dung chúng ta đang học, Khải Huyền đoạn 9 câu 5, chúng ta biết rằng Satan và ma quỷ dầu có quyền giết chết con người và luôn luôn muốn giết càng nhiều người càng tốt, chỉ có thể thực hiện sự giết chóc này nếu Đức Chúa Trời cho phép mà thôi. Bây giờ thì Satan và ma quỷ được phép giết 1/3 dân số thế giới bằng lửa, khói và diêm sinh. Đang khi chúng ta học về những chi tiết này, thì điều cần thiết mà chúng ta bây giờ cần làm đó là ngừng lại và nhắc nhớ rằng đây không phải là chuyện huyền thoại, đây không phải là chuyện tưởng tượng sẽ xảy ra ở một thế giới xa vời nào đó. Kinh Thánh đang nói về thế giới hiện tại của chúng ta, trong một ngày tương lai không xa, một ngày đang cấp kíp gấp rút tới gần. Đây là những điều sẽ xảy ra trong thành phố chúng ta đang ở, với nhà cửa chúng ta đang sống, với những người bà con thân thương, với hàng xóm láng giềng quen biết. Những tai vạ này không phải trong thế giới huyền bí thiêng liêng không thấy, không nghe, không biết, không kinh nghiệm được, nhưng sẽ xảy ra trong trường chúng ta đi học, nơi cơ sở chúng ta làm việc, với những điều hết sức quen thuộc như là TV, mạng lưới toàn cầu, điện thoại di động mà chúng ta đang sử dụng, trong thế giới mà xe chúng ta đang chạy qua chạy lại, với những đám cưới, với những đám ma, với con cái trong gia đình. Nghĩa là những tai vạ và phán xét được mặc khải và diễn tả trong sách Khải Huyền gồm có tai nạn trong tiếng kèn thứ 6 của ấn thứ 7 mà chúng ta đang học về 200 triệu quỷ sứ sẽ đốt cháy tiêu hủy 1/3 dân số thế giới là chuyện sẽ xảy ra trong thế giới vật chất hữu hình của chúng ta trong thế giới mà chúng ta đang sống. Đây sẽ là những dữ kiện thấy được, kinh nghiệm được, cảm nhận được. Dù chắc rằng không ai muốn có mặt trên trái đất trong thời kỳ đại nạn này để phải đi qua những sự xảy ra kinh hoàng này. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó, kẻo có sự cắt đứt, xa cách tấm lòng của chúng ta với những dữ kiện mặc khải mà chúng ta đang học chăng. Và chúng ta hiểu rằng ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi Chúa hiện ra để cất hội thánh lên không trung với Ngài thì sẽ không đi qua những kinh nghiệm phán xét kinh khủng này xảy ra trên đất trong 7 năm đại nạn. Cho nên nếu ai hiểu được lẽ thật này và biết rằng mình chưa thực sự là con cái của Đức Chúa Trời, chưa thực sự được cứu bởi đức tin qua ân điển của Chúa, thì phải mau mau đáp ứng tiếng gọi mời của thập tự giá của Cứu Chúa Giê-xu. Đang khi còn cơ hội, đang khi còn thì giờ, đang khi cửa cứu rỗi còn rộng mở. Nhưng tôi thấy cần phải nhấn mạnh điểm này, đó là vì sự phán xét rất kinh khủng này sẽ đến trong thế giới của chúng ta, nhưng vì đầu óc của con người không thể hiểu được tầm mức quá lớn, quá rộng, quá kinh khiếp của cơn thành nộ Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta có thể đọc trực tiếp từ trong các sách đoạn kinh thánh của Khải Huyền, nghe hết những sự giải thích rõ ràng này, và cũng không nhất thiết là không đồng ý về những lẽ thật đã nghe, nhưng làm như không nối kết được với sự thật, không nắm chắc rằng đây là chuyện sẽ xảy ra đụng tới chính mình, thế giới của mình, hoàn cảnh của mình, chứ không phải là chuyện tương lai xa vời mà ai muốn lo đến thì lo, còn tôi thì cứ tiếp tục sống những ngày tháng tới như chưa bao giờ nghe hiểu sự mặc khải đã được ban cho. Vì rất dễ đó là điều đang xảy ra cho quý vị khi nghe những lời này. Vì sao tôi phải nói rõ và đòi hỏi sự chú ý của quý vị như vậy? Vì đây là điều sẽ xảy ra cho người không tin Chúa, dầu chính họ sẽ đi qua những điều này khi những tai vạ này xảy ra rõ ràng, rần rần trước mặt. Sứ đồ Giăng đã viết, còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Nghĩa là đây là một điều rất đáng ngạc nhiên và rất đáng sợ, rất đáng kinh hoàng. Đó là sự cứng cỏi của lòng người chống nghịch Đức Chúa Trời. Đến bây giờ, đối diện với tất cả những dồn dập của phán xét thì vẫn khư khư không ăn năn. Những người còn sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi vẫn không ăn năn. Chúng ta nhắc đi nhắc lại thường xuyên trong các bài học của sách Khải Huyền, đó là vấn đề chính yếu là vấn đề ăn năn. Ăn năn xoay lại đầu phục Đức Chúa Trời, ăn năn xoay lại tiếp nhận ân sủng Ngài ban cho nhưng không trong con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để được sự cứu rỗi, để được sự sống đời đời, để được bảo toàn cất ra khỏi sự phán xét trên thế gian trong thời đại nạn, cũng như sự phán xét đời đời trong hỏa ngục. Ăn năn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu. Đây là điều đơn giản, đây là điều rõ ràng, đây là điều trực tiếp. Và bây giờ với tai nạn rầm rập xảy ra khắp nơi, đụng đến hết thảy mọi người, thì sao? Đáng lẽ phải đem tới sự ăn năn, đáng lẽ phải đem tới sự hối cải, thì Kinh Thánh chép rằng con người lại không ăn năn vì đã chống nghịch tới nỗi tấm lòng chai đá với Đức Chúa Trời và với lẽ thật và với ân sủng đến mức không có thể nào còn ăn năn được nữa. Vì Đức Chúa Trời đã rút lại việc làm soi sáng và thay đổi lòng của Đức Thánh Linh trong lòng con người, thì bây giờ tự động con người để riêng cho con người thì không còn có khả năng để xoay lại với Chúa nữa. Không ăn năn vì không muốn ăn năn và vì đã khăng khăng không muốn ăn năn, bây giờ tới chỗ không còn ăn năn được nữa. Trong phần cuối của sự mặc khải kinh khủng này, Sứ đồ Giăng cho biết lý do của sự không ăn năn của những người còn lại trên thế giới. Ông đưa ra 5 tội lỗi đại diện cho tấm lòng chống nghịch của con người đối với Đức Chúa Trời, 5 hình ảnh cho thấy tình trạng thật sự của con người trên đất. Thứ nhất, họ tiếp tục thờ hình tượng. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Sứ đồ Giăng định nghĩa rõ ràng, sự thờ lại hình tượng trong câu vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng. Con người thờ lại điều tay mình làm ra, dĩ nhiên trong đó có hình tượng của loài thọ tạo, của con người, của súc vật, điểu thú, côn trùng, quái vật tạo nên, làm ra bởi tay người, trở thành đối tượng tôn thờ và quỳ lại. Trong các tôn giáo của thế gian từ xưa đến nay, chúng ta luôn luôn thấy có hình tượng con người tạo nên để thờ lại. Nhưng không phải tất cả đều là hình tượng hữu hình, có những hình tượng vô hình do tay người tạo ra, như tiền bạc, thành công, danh vọng, đời sống an lành do mình tự tạo, hạnh phúc, sung sướng, tất cả những điều đó xoay vần chung quanh con người làm trung tâm điểm của cuộc đời. Rõ ràng là những thần tượng vô hình này hay là hữu hình này do con người tạo ra cho chính mình đều tất cả là vô dụng. Vô dụng để trợ giúp, giải quyết, chỉ dẫn, phù hộ cho con người trong những ngày khổ nạn cũng như trong những ngày hanh thông. Vì thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ là những thần tượng không thấy, không nghe, không đi được. Đó là lời Kinh Thánh khẳng định và chắc chắn tất cả những điều này là vô dụng trước sự đoán xét như sóng vùi đang đổ xuống trên thế gian và con người trên thế gian. Tất cả sẽ là bất lực trước sự phán xét của Đức Chúa Trời, dầu con người vẫn khư khư bám víu vào việc tay mình làm, hình tượng của sự tưởng tượng của mình, dầu phải đi vào chỗ chết chắc chắn trước mặt và sự chết đời đời về sau. Họ sẽ cứng lòng bám lấy sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Nhân danh cũng cho biết thêm, thờ lại hình tượng đi theo việc tay mình làm chính là thờ lại ma quỷ. Họ không ăn năn những việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng. Nghĩa là sao? Nghĩa là dầu khi một người cúi xuống thờ lại việc tay mình làm là chuyện vô ích, vô dụng, không quyền sức gì, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Nhưng khi người đó cúi xuống trước một hệ thống quyền lực ở ngoài Đức Chúa Trời và một hệ thống chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, thì người đó quỳ xuống trước hệ thống của ma quỷ. Cúi xuống thờ lại hình tượng, để mình hay bất cứ ai, bất cứ vật gì vào chỗ của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng là để Satan thế vào chỗ của Chúa và thờ lại Satan. Và Satan và ma quỷ sẽ có đủ quyền lực trong thế giới vô hình tối tăm để làm những việc xảy ra trong thế giới hữu hình của chúng ta, làm cho những người thờ hình tượng tưởng rằng tượng thần có quyền thật để trả lời đối đáp với nhu cầu của mình và sẽ bị cuốn hút lôi kéo vào hệ thống thờ ma quỷ, thần linh đến nỗi chống nghịch Đức Chúa Trời cho đến chết. Nếu chúng ta nhìn vào thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy sự thờ lại việc tay người làm ra, hệ thống triết lý của con người, giá trị sống cho người và cho đời này hoàn toàn cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời, hoàn toàn thay thế Đức Chúa Trời và hoàn toàn ở dưới quyền khống trị của Satan và ma quỷ và sẽ chắc chắn bị đoán phạt bởi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Tội lỗi bày tỏ trong hình thức giết người là điều thứ hai. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người. Khi tội lỗi vào trong lòng người thì kết quả là giết nhau. Bắt đầu với Cain giết em là Abel, và thế giới càng tăng trong sự gian ác bao nhiêu thì sự giết chóc giữa người với người cũng tăng thêm bội phần như vậy. Từ trong những năm đại nạn, sự giết người này trở thành một hệ thống, một lối sống, một nhân sinh quan. Với tất cả những tai ương đại nạn xảy ra chung quanh, với sự thiếu thốn thức ăn, nước uống, với ma quỷ và sự gian ác tràn lan khắp nơi và tội lỗi không còn được cầm giữ lại bởi quyền năng ân điển nữa, thì con người sẽ chỉ sống cho mình, vì mình mà thôi, và sẽ không còn một chút thương yêu, đạo đức, tử tế cho bất cứ người nào khác. Hơn nữa, thế giới cũng đã quen với sự tàn sát người Do Thái, bắt bớ giết chóc người tin Chúa, con giết cha, vợ giết chồng, anh em tàn sát nhau như Kinh Thánh đã nói trước. Cho nên ngoài những tai vạ khủng khiếp giết chết người khắp nơi, thì con người cũng nổ bùng lên trong sự gian ác giết chóc lẫn nhau không thương xót. Giăng nói đến phần thứ ba, ông dùng chữ tà thuật. Chúng nó cũng không ăn năn những tội tà thuật. Chữ gốc của danh từ này là chữ thuốc hay là chữ dược và thường được dùng trong ý nghĩa là ma túy. Một xã hội nghiền thuốc, nghiền ma túy, nghiền kích thích mạnh, nghiện ngập với những thói quen gian ác, con người sẽ có những thú vui đam mê mà không bỏ được, như một người bị mê hoặc dưới tà thuật, bị chủ động bởi ma túy, bị trói buộc trong thói quen tội lỗi thâm sâu và không thể nào thoát ra được. Dĩ nhiên, đằng sau tà thuật không phải chỉ là dược thuốc và ma túy, nhưng chính là quyền lực của ma quỷ và Satan, vừa trói buộc, vừa hành hại, vừa hủy diệt. Nhưng với con người thà vậy cho đến cuối cùng, chứ không chịu ăn năn sự chống nghịch của mình đối với Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của con người đi con đường mình đã chọn cho tới chỗ chết. Giăng nói đến tội đại diện thứ tư, đó là gian dâm. Chúng nó cũng không ăn năn những tội gian dâm. Không cần nói thêm, chúng ta cũng thấy được xã hội con người từ Đông sang Tây đang chìm đắm trong con đường dâm loạn. Nếu bây giờ chúng ta đã thấy tất cả những sự sai thoái, dâm dật, thân xác, đồng tình luyến ái từ người lớn đến trẻ nhỏ trên mạng lưới, trong liên hệ như đang tuột dốc không thắng lại được, thì con đường đam mê dâm dật của con người sẽ đến chỗ nổ bùng lên trong sự điên dại, tội ác không thể diễn tả được và cũng sẽ không ăn năn quay trở lại. Sứ đồ Giăng tổng kết bản liệt kê tình trạng thoái hóa của con người với tội trộm cướp. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Nghĩa là không còn mảy may đạo đức gì nữa, không còn liên hệ với ai nữa, không còn giá trị sống cao thượng gì hết, chỉ còn chuyên sống cho mình, bảo vệ bản thân, tìm sự an toàn cho chính mình mà thôi. Như một con thú hoang, đói mồi, con người không còn đếm xỉa gì đến luật pháp, đến đạo đức, đến tình người, đến lý tưởng. Con người chọn mình làm trung tâm điểm và bây giờ chỉ còn thấy mình và còn chỉ sống cho mình mà thôi và sẽ hủy diệt tất cả những gì chung quanh để bảo tồn sự chọn lựa đó. Cho nên để cho con người thì cuối cùng sẽ không còn gì hết và sự xét đoán của Chúa là bây giờ rút ân điển lại để con người đối diện với con người. Cho nên từ trong cho đến ra ngoài, hình tượng ma quỷ, tà thuật, say sưa, ma túy, ích kỷ, giết người, dâm loạn, cướp bóc, giành giật tới một mức chứng minh rõ ràng rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là công chính trên toàn thể thế gian. Con người đã tự chọn một con đường ngoài Chúa và ngoài ân sủng Chúa và bây giờ chỉ còn mình và địa ngục trước mặt với quỷ sứ và khổ đau mà thôi.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa. Người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại. Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.